Đây là bài Quán Bất Tịnh. Toát yếu, sư bà Hải Triều Âm. Giọng đọc, Lâm Ánh Ngọc. Thực hiện, hãng phim Phật giáo Sen Việt. Chí tâm đảnh lễ, Đức Khai Nhãn Đạo Sư. Chí tâm đảnh lễ, Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư. Nguyện cho con từng niệm theo các ngài, huân tập cho con và pháp giới chúng sanh, trở lại bản tánh thanh tịnh, an hòa. Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, biến pháp giới thường trụ Tam Bảo. Nguyện cho con tỉnh ngộ được, thân này là gốc khổ, chẳng phải vườn hí lạc. Sanh già bệnh, rồi tiếp nối tới giờ tử hình. Thân con sắp sửa rụng rơi tàn tạ. Cho nên người trí học đức khiêm nhường, hạ đống thịt phù hư xuống để tôn trọng mọi người. Nguyện cho con tỉnh thức được, quanh con, lớn nhỏ sang hèn, đều là những tâm thức ở trong hạt mũ, cục máu. Chợt nó nứt ra con mắt, mọc cánh tay, thành hình người tung tăng khôn dại. Một thoáng trở về đất, tan ra nước. Cho nên người trí tuệ tự khắc kỹ khoan tha tập lòng từ mẫn. Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, biến pháp giới thường trụ Tam Bảo. Nguyện cho con tỉnh ngộ được, trái đất này là một cánh đồng mênh mông những sanh cùng tử. Trên trời là tranh vân cẩu, dưới đất là khách tang thương, như vẽ trên nước, vừa vẽ vừa mất. Chỉ có trí tuệ bồ đề là viên thông tự tại. Con chó thấy nghe, con gà thấy nghe, một người thấy nghe. Hiện nay, con đang ở trong tánh thấy nghe của chư Phật. Các ngài đang soi tỏ lòng dạ cho con, đang khai mở thánh trí cho con. Nguyện cho con tập học hạnh phổ hiền, tôn trọng chúng sanh như kính Phật, bởi lý tánh vốn bình đẳng. Người đời lấy thân làm bản mệnh của mình. Ít người có đủ trí tuệ, biết sửa trị thói quen xấu của thân, biết huấn luyện cái thân. Nó muốn gì cũng chiều, đến nỗi đâm ra xì ke ma túy, cờ bạc rượu chè. Bao nhiêu thứ độc hại cũng cứ mua lấy vào thân. Tìm kiếm ái dục là khổ, được rồi giữ gìn cũng khổ. Nếu để mất lại càng khổ hơn. Khi được không vừa ý cũng khổ. Dục vô thường là nhân ưu não, ai cũng có nên phải xa lìa. Thí như rắn độc vào nhà người, không đuổi ra ngay, họa sẽ đến. Không chắc, không thật, không gì đáng quý. Càng nhiều mong cầu, vui điên đảo. Như vị La Hán có 6 thần thông, răn dạy, cảnh giác đệ tử rằng: con không phá giới, giới thanh tịnh. Không ngủ chung phòng với nữ nhân. Kết dục, rắn độc đầy nhà tâm. Yêu thích triền miên không bỏ được. Đã biết giới thân không được phạm, mà tâm thường ngủ chung lửa dục. Con là người xuất gia cầu đạo, tại sao lại buông lung như thế? Cha mẹ sinh con, nuôi khôn lớn, họ hàng, ai cũng thương mến con. Mọi người rơi lệ, nhớ thương con. Con đành xa lìa, không luyến nhớ. Vậy mà tâm luôn sống trong dục vọng, vui đùa với nó không chán nhàm. Mừng vui, yêu thích, không phút rời. Yêu thích nhan sắc xinh đẹp thì cần phải tu tập pháp quán tử thi. Người chết, thần xác hiện ra những tướng ghê sợ như da màu tím tái, xanh đen, các màu sắc bất tịnh như vàng, đỏ. Thứ nhất, tử tưởng, quán tưởng về cái chết. Khi thân người vừa chết, thì tim và phổi đều ngưng hoạt động. Trạng thái đó hết sức đáng sợ. Hơi ấm trên thân dần dần tan biến, da dẻ không còn hồng hào, trơn mịn như lúc sống. Sắc mặt xám như tro, hoặc xanh tím và lạnh ngắt. Người nào bị ác nghiệp chiêu cảm, trong lúc lâm chung, nhiều tướng trạng bất thiện hiện ra, trợn ngược lên, lè lưỡi, giật môi, há miệng, mũi teo lại, tay chân co quắp, hai bàn tay nắm chặt lại, xương sống, cong về phía sau, co giật như dây cung. Bụng có khi sình trướng lên, da bị lở loét, nhầy nhụa, teo tóp, thân hình xấu xí, bụng thủng, da vàng, không thể diễn tả hết được. Nghiệp báo của mỗi người, mỗi khác nhau, nhưng tóm lại, có sinh thì có tử, có ân ái thì phải có lúc vĩnh ly. Tổ Tĩnh Am dạy, ái ân rốt cuộc cũng xa lìa, cảnh thảm thương không nỡ nhìn xem. Thần thức vừa lìa thân thể cũ, thi hài đem để vào áo quan. Nhà trống lạnh lùng, đèn leo loét, gió thu phất phới những trướng màn. Khuyên các bạn khi còn khỏe mạnh, trước tu pháp quán tử biệt ly. Nhị, trướng tưởng, tướng trương phòng. Sau khi chết, chưa được một ngày, sự tổ chức các bộ phận nội tạng trong thi thể dần dà thay đổi, biến hóa. Các loại ký sinh trùng trong ruột vẫn còn sống. Chúng tiếp tục hoạt động, làm cho thán khí CO2 trong ruột phát sinh, gây tác dụng lên men, tạo ra mùi hôi thối, ruột từ từ rửa nát. Nhưng vì không thể bài tiết ra ngoài, nên làm cho tử thi sình trướng lên, da dẻ hiện ra sắc xanh xám, mùi hôi thối chuyển lên miệng, mũi, phát ra ngoài, tạo thành thứ mùi đặc biệt của xác chết, vô cùng khó chịu. Ai ngửi phải cũng đều nôn mửa. Nếu gặp tiết trời quá nóng thì sự phân hủy của tử thi sẽ nhanh chóng hơn và mùi hôi thối phát tán ra càng dữ dội hơn. Đây là trường hợp những cái chết thông thường. Trường hợp bất đắc kỳ tử do tai nạn hoặc bệnh tật thì sự sình trướng phân hủy và hôi thối càng nhanh chóng và khiếp đảm hơn gấp bội. Tổ Tĩnh Am đại sư dạy, phong đại kích đại ở bên trong, chốc lát sình trướng lên gấp bội. Thân thể nào khác đẩy đựng nước, bụng kia nào khác dưa lìa dây. Mồ hôi bùn đất quá ghê tởm, ruồi lằn bu lại đông như cát. Những kẻ bị hạn da mỏng gạt, hối hận năm xưa đã sai lầm. Thứ ba, thanh ứ tưởng, tử thi bầm xanh. Sau khi tắt thở, hệ thống hô hấp và hệ thống tuần hoàn ngưng hoạt động, máu không lưu thông được, thán khí CO2 trong phổi không thoát ra ngoài được. các phân tử dioxide carbon trong máu không thể vận chuyển đến phổi, nên tích tụ lại với số lượng lớn trong các mao quản, khiến các tế bào bị chết đi và cơ thể chuyển sang màu tím bầm. Không bao lâu, mùi thối rữa từ tử thi bốc lên, khiến ai trông thấy cũng đều khiếp đảm, xa lánh. Tổ Tĩnh Am dạy: gió thổi, nắng rọi, đã lâu ngày. Hiện tướng xanh vàng, đáng thương thay. Da thịt bủng sình, giường quýt úng. Xương mục phân nửa tợ khô duyên. Cho dù thạch nhân không biết nói, xem thấy cảnh này, lệ cũng rơi. Thứ tư, hoại tưởng, tướng hoại nát. Sau khi chết, khoảng 7 ngày, 8 ngày, thi thể trở nên lạnh buốt như băng giá. Lúc này tâm thức đã rời khỏi thân, nên tiến trình hư hoại thật nhanh chóng. Lực đàn hồi trên da mặt và thân thể hoàn toàn tê liệt. Thịt bắt đầu rửa ra. Những ký sinh trùng trong ruột bắt đầu đục khoét để chui ra ngoài. Thân thể da thịt phân hủy, dòi tửa bò ra lúc nhúc. Tử thi rịn nước vàng chảy ra, nhỏ xuống từng giọt, vô cùng hôi thối. Ai trông thấy cũng phải nhắm mắt, bịt mũi, lợm giọng. Tổ Tĩnh Am dạy: lớp da bên ngoài nhầy nhụa, hình chất lúc này như bị thương, thịt rã rời như dưa gan nứt, trùng dòi từ gan ruột chui ra, tóc rối bời dây khô thắt gút, y phục đầy máu mủ ướt dầm. Ít lời nhắn gửi thuyền quyên, đẩy da hôi thối, thôi đừng điểm trang. Thứ năm, huyết đồ tưởng, máu vữa. Sau khi chết, tử thi hư hoại rục rã, máu huyết rỉ chảy tràn lan. Chín lỗ trên thân chảy ra những chất lỏng bất tịnh, hình sắc xanh bầm gớm chiết. Hơi độc trong thân người chết bốc ra, khiến người đứng gần muốn ngất xỉu. Trùng kiến dòi tửa lúc nhúc bu lại cắn ăn, ai trông thấy mà không khỏi sợ hãi. Nhan sắc ngày nào bây giờ còn đâu, hình dáng yểu điệu bây giờ thấy đâu. Chỉ thấy tử thi máu mủ lan tràn, hôi thối. Người chứng kiến không khỏi chạnh lòng, mọi người rồi cũng thế, không ai tránh khỏi được. Tổ Tĩnh Am dạy: chỉ còn một vũng máu vô tình, người nằm đấy ngàn thu không dậy. Máu mủ lâm ly dơ đám cỏ, xương thịt ngổn ngang nhớp trần ai. Xinh đẹp, xấu xa nào biện biệt, thân nam thân nữ khó phân minh. Thương thay nhục nhãn quá si tình, lầm cho giả dối là chân thật. Thứ sáu, nùng lạng tưởng, tướng thối nát. Tử thi nếu không chôn liền, để lại 50 hôm thì da thịt tạng phủ dần dần rụt rã. Máu thịt thối rữa làm nền tảng thiên nhiên cho các thứ vi khuẩn, đồng thời là kho lương thực to lớn cho các thứ trùng dồi. Chúng tha hồ hoạt động, nên tử thi sẽ tan thành một đống máu mủ nhầy nhụa, hôi thối, không còn phân biệt được bộ phận trên cơ thể. Tha ngồi với thân thể này, ngày xưa thường xông hương ướp xạ, điểm phấn tô son, trước gương kẻ mày, tô mắt, cài trâm cực kỳ xinh đẹp. Hôm nay chỉ còn một đống máu mủ hôi tanh, dẫu cho người chí thân chí ái, khi trông thấy, cũng phải lấy khăn bịt mũi, che mắt, không dám nhìn. Đại sư Tĩnh Am dạy: lớp da mỏng, giấy rách tô hồ, thịt rã rời canh cháo để lâu, mũ máu từ bên trong tuôn chảy, rùi lằn tứ phía ngoài cạnh tranh. Heo ăn trúng sinh ra ói mửa, chó liếm nhầm thì bệnh phát sinh. Nếu chẳng sinh tâm cực kỳ ghê tởm, do đâu đoạn tuyệt mối ái tình? Chúng ta yêu quý tấm thân, cưng chiều cung phụng. Bao nhiêu diễm lệ yêu kiều đã khiến cả nhân loại giận mừng ngọt đắng. Các vua quan tan nhà mất nước. Theo với thời gian, già lão hao mòn, bệnh tật tiều tụy. Rốt cuộc chỉ là những tử thi trương phền thối nát, người ta kinh sợ. Thứ bảy, đạm tưởng, bị ăn. Những người sau khi chết, thân nhân đem tử thi vứt bỏ trong rừng, gọi là thi lâm táng. Trường hợp này, không đợi tử thi rục rã vì chim muông, côn trùng và các thú rừng đã nhanh chóng đến cắt ăn, mổ rỉa. Do đó, tất cả gân xương đều bị chia lìa. Trường hợp tử thi được liệm trong quan tài, chôn xuống lòng đất, cũng bị chuột, gián, trùng, kiến, gặm nhấm, ăn thịt cho đến khi không còn gì cả. Trường hợp đem tử thi ném xuống biển thì những loài thủy tộc như cá, tôm ăn nuốt. Lúc đó xương thịt cũng tan rã. Khi xưa hình tướng phong lưu, dung nhan xinh đẹp, chỉ cần bị một con muỗi chích cũng đáng nổi giận. Ngày nay da thịt, tạng phủ tha hồ bị dòi tửa, đục khoét, cắn ăn mà không hề hay biết. Thang ôi, nhân ngã lẫy lừng nay còn đâu, thương ghét oán thân giờ đâu hết. Tổ Tĩnh Am dạy rằng, thi hài cầm thú ăn tiêu hết, một mảnh da hôi cũng chẳng còn. Chim bụng đói không hề no đủ, chó thèm thuồng chẳng thỏa miệng tham. Nhớ năm xưa lắm người yêu tiếc, đến bây giờ ai tiếc, ai thương. Thịt heo dê không sao bì sánh, chợ một phiên, tiền đã thu đầy. Thứ tám, tán tưởng, tàn rã. Tử thi trải qua một thời gian thì da thịt hoàn toàn thối rữa, chỉ còn trơ lại bộ xương, gân mạch đứt lìa, các đốt xương phân tán, xương đầu, xương sống rời ra, ngón tay, ngón chân cũng không còn dính liền, các khuỷu tay, khuỷu chân đứt đoạn, đầu lâu không còn nguyên vẹn, hình dạng con người không còn, tha ngôi, sinh tử chia lìa, ngày đêm buồn khổ, xuân thu hai kỳ cúng tế, Tết đến lòng thảm, dạ thương, tình nồng nghĩa thắm, rốt cuộc cũng đành chia lìa. Chốn huỳnh tuyền gợi nắm xương khô, người xưa ấy nay biết tìm đâu. Tĩnh Am đại sư dạy, giờ đây tứ đại đã phân ly, mảnh hình hài còn đâu trông thấy. Hình dáng đó kể từ nay vắng bóng, cả tuổi tên giờ cũng chẳng ai màng. Gan héo vàng, nhìn cỏ biết chiều thu, hỏi cơn gió, đám lau sầu tốt xấu. Hỡi nhân thế, hãy mở to đôi mắt, thảm cảnh này suy nghiệm, lý vô thường. Thứ chín, cốt tưởng, bộ xương. Người đã chết chỉ vài năm sau, thì thịt da tiêu hết, tủy não cũng không còn. Bấy giờ chỉ còn trơ lại những mẫu xương trắng xám, những chiếc răng đã rớt ra khỏi hàm, xương hàm dưới sút ra, đầu lâu trống hốc, hai con mắt chỉ còn lại hai hố sâu hoắm, mớ xương trắng làm chạnh lòng dương thế. Tổ Tĩnh Am dạy, da thịt giờ đây không còn gì cả. nắm xương tàn tơi tả chốn dương gian. Mưa thấm ướt, lũ sông rêu đeo bám. Nước ngấm sâu, thành đất cát khác gì. Loài trùng kiến hò reo lôi khiên kéo. Không cháu con, ai cất giấu bảo trì. Vẽ phong lưu, thuở xuân thì đâu nữa. Mảnh hồn côi buồn chẳng chỗ tựa nương. Thứ 10. Thiêu tưởng. Sau khi chết, khi thiêu đốt, những chất mỡ trong thi thể làm cho ngọn lửa cháy càng mạnh hơn. Trong phút chốc, thân người chết hóa thành tro bụi. Tổ Tĩnh Am dạy, ngọn lửa dữ đốt thiêu thân xác. Khoảnh khắc qua thì đã tan tành. Lửa hồng bốc tận trời xanh, khói bay tỏa rừng cây đen nghịch. Mọi vọng niệm chỉ còn tro bụi, chân tâm kia nào khác mặt trời. Đường tử sanh muốn chóng xa rời, tu quán pháp chớ lơi chiều sáng. Trên đây là pháp quán bất tịnh, vô thường khổ, không vô ngã, làm cho người sinh tâm nhàm chán, chuyên tu đạo pháp, không còn thời gian rỗi rảnh để nghĩ tưởng việc trần tục. Tu tập theo pháp môn này, đến khi đã thuần thục rồi thì thấy thân mình chẳng khác nào thay chết biết đi, không còn gì đáng luyến tiếc, huống chi ham thích thân người khác. Khi đã nghĩ được thế rồi, đối với việc tu tập sẽ vô cùng tinh tấn, dũng mãnh, tâm luôn hướng về đạo pháp. Vì thế, người học Phật phải để tâm nghiên cứu mà tu tập. Niệm thân giác tỉnh, ngã ái cởi gỡ ngã kiến, tiêu tan ngã mạn. Thứ này là một tệ nạn, vì với người kém nó khinh miệt, với người hơn nó tật đố, làm nặng nề không khí môi sinh. Niệm thân có 5 công đức không thể nghĩ bàn. Thứ nhất, tiêu ba độc tham sân si là một ách nạn từ vô thủy. Thứ nhì, bình tĩnh ngự trị những khổ vui, sợ hãi. Thứ ba, kham nhẫn tất cả đau khổ về thể xác và tinh thần. Thứ tư, dễ dàng tu các thiện pháp để đạt giác ngộ và thắng trí. Thứ năm, tiến đến tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đời người như bọt biển dễ vỡ, mộng rồi lại mộng, sống chết trong si mê. Niệm Phật là tiếp thông với quang minh vô lượng, chuyển hóa vô minh u ám về tương ưng với vô lượng giác. Nam mô Pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Nam mô Pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Nam mô Pháp giới tạng thân A Di Đà Phật.